chắc mấy người mới tập thấy khổ, mới làm ăn nuốt khó rồi mà lại dễ sốt ruột nữa, phải không? Nhưng mà giờ mình biết ăn chay mình sẽ vui, là vui làm sao? Nhớ rằng ngày nay mình không có giết con nào, không giết mạng một con vật nào để bồi bổ cái xác thịt của mình. Mình hãnh diện, mình không giết vật được một ngày. Một ngày đó là một ngày mình không làm cho đau khổ chúng sinh, phải không? Mà một mình không làm đau khổ chúng sinh là ngày mình vui, phải không? Bởi vậy cho nên cái vui của người biết ăn chay là đã biết tránh cái khổ cho con vật, mở tránh cái khổ của nó, cho nên mình mới vui. Vui là làm cho người ta thấy khổ, chứ không phải vui là tăng cái khổ cho người. Bởi vì mình chưa có gan, mình chưa có can đảm để mình ăn chay luôn, thì thôi là một tháng kiếm ít ngày mót, phải không? Mót ít ngày, ngay chừng 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày, ngày đó mình bảo đảm mình không có giết con vật nào để làm cho nó khổ, mà mình cũng vẫn sống. Ăn chay có chết được đâu, phải không? Mình sống mà không làm khổ cho con vật thì cái sống đó nó có giá trị, cái sống đó mới thật là tốt lành. Bởi vậy cho nên người biết tu một ngày ăn chay mình có cái vui, vui vì mình đã tránh được cái tội sát sanh, mình đã tránh được không làm tổn thương sinh mạng của con vật nè, thì cái đó là cái vui. Chứ đừng có nghĩ ngày ăn chay là ngày bắt buộc. Quý vị nghĩ bắt buộc không? Có nghĩ bữa nay mình ăn chay người ta bán cá rẻ quá, mà nhất là cá đồng, thôi thì mua bỏ vô trong hũ rộng, mai mốt mình ăn cho nó đỡ, có tính vậy không? Nếu tính vậy thì chưa có vui thiệt rồi đó. Tính đó là còn tính ích kỷ. Cho nên chúng ta phải ăn chay thiệt. Ngày ăn chay chúng ta phải thấy rằng ngày này mình tránh được tội, ngày này mình làm được cái điều tốt vì mình không làm hại chúng sinh. Rồi thêm cái nữa là biết tiết dục, tức là mình ít muốn, mình đừng có ham muốn nhiều, thì cái người mà không ham muốn nhiều thì người đó là vui. Cũng như ở trong sách thiền thường dạy, người tu thiền mà được cái định sơ thiền đó, cái định sơ thiền gọi là ly sanh hỷ lạc. Mà ly là ly cái gì? Ly tức là ly ngũ dục. Ngũ dục là tài sắc danh thực thùy, hay là sắc thanh hương vị xúc. Năm cái đó mình lìa được thì gọi là sanh hỷ lạc. Vì lìa được năm dục cho nên mình sanh hỷ lạc, thì cái hỷ lạc đó là vui, mà cái vui đó là do lìa ngũ dục mà vui, chứ không phải được ngũ dục mà vui. Như vậy thì quý vị thấy tôi kể sơ qua những cái vui và của người biết tu và những cái vui của cái người thế gian bị ô nhiễm theo trần tục, thì hai cái vui có khác nhau không? Một bên thì đuổi theo cái vui ở trong cái khổ của chúng sinh, cái khổ của người, cho đó là vui. Còn bên nay cái vui là tránh được không bị dính mắc trong cái khổ đau, tránh được không làm tổn thương sinh mạng chúng sinh, tránh được những cái điều mình thấy nó là không có cao thượng, không có tốt đẹp, mình tránh được thì cái đó gọi là vui. Bởi vậy cho nên cái người tu hành, cái vui của người tu hành là cái vui thoát tục. Thoát tục tức là thoát khỏi những cái trần tục tầm thường đó, nghĩa là gọi là vui. Nhưng mà phần nhiều, ví dụ như ở thế gian mà có những cái người còn trẻ, hăm mấy 30 tuổi, thanh niên, mà những người đó sống với những cái vui, cái vui mà xa lìa tứ độ tường, cái vui ăn chay, cái vui thoát tục, thì sao bị những người khác họ phê bình sao? Họ phê bình sao? Phê bình mình sáng suốt, mình khôn ngoan hay mình ngu? Thì chắc rằng họ sẽ nói mình ngu, phải không? Họ rủ đi uống rượu mà không chịu uống rượu thì cho đó là ngu. À, họ rủ đi cờ bạc, không biết cờ bạc đó là họ cũng cho là ngu, phải không? Tất cả cái họ cho mình là ngu đó, mà quý vị kiểm lại, cái người không làm những điều đó, và những người làm điều đó, mà những người làm những điều đó họ cho là khôn, còn mình không làm những điều đó thì họ cho là ngu. Nhưng mà sự thật ai khôn ai ngu? Sự thật là ai khôn? Cái người đi làm những cái điều như là ghiền rượu nè, hút áp phiện nè, xì ca ma túy nè, vân vân, đó là khôn hay ngu? Mới thấy dường như khôn, phải không? Nhưng mà đi sâu trong đó rồi, đã tốn hao tiền của mà lại mang bệnh hoạn, làm cái gì tốn của mà thêm bệnh đó, thì cái đó là khôn hay ngu? À, đâu phải là khôn. Bởi vậy cho nên họ tưởng họ là khôn, mà rốt cuộc rồi thì tự họ chuốc khổ chuốc họa cho mình. Mà ai tự chuốc khổ chuốc họa thì người đó không phải khôn rồi, phải không? Đó, còn người nào mà tránh những cái khổ, những cái họa, không để phiền lụy cho mình, không để phiền lụy cho người, thì người đó mới thấy như họ không có danh lợi, họ không có xảo trá, nhưng mà thật họ là người khôn, phải không? Vì họ không làm khổ cho họ, họ không làm khổ cho người, đó họ mới thật là người khôn. Bởi vậy cho nên trong kinh Phật, Phật có dạy, đây tôi dẫn một đoạn kinh cho quý vị thấy. Phật dạy rằng các tham hương vị xúc, tất cả những pháp này khả lạc, hỷ khả ý, khi nào chúng hiện hữu, thế giới với chư thiên xem chúng là khả lạc, khi chúng bị hoại diệt mới thấy chúng là khổ. Bậc thắng thấy là lạc khi có thân đoạn diệt, đây hoàn toàn trái ngược điều mọi người được thấy. Điều một người khác gọi lạc, bậc thắng gọi là khổ. Điều người khác gọi là khổ, bậc thánh biết là lạc. Hãy xem pháp khó biết, kẻ không thấy mê mờ. Đó, ở đây Phật dạy rằng sắc nè, tham nè, hương vị xúc, tức là ngũ dục đó, ngũ dục tất cả những cái pháp đó, người đời cho đó là vui, phải không? Cho đó là vừa ý. Khi nào mà được những cái đó, khi nào mà được ngũ dục thì họ cho là vui, là vừa ý. Mà chẳng những người đời mà kể cả chư thiên nữa. À, cho nên thế giới với chư thiên xem chúng là khả lạc, xem mấy cái đó, xem ngũ dục đều là cái vui hết. À, nhưng mà nó là vui, nhưng rồi sẽ thấy nó khổ lúc nào? Khi chúng bị quả diệt, tức là ngũ dục mà mất đi rồi á, thì chừng đó mới thấy là khổ. À, như vậy thì cái khổ của họ là khi ngũ dục bị mất đi. Còn bây giờ bậc thánh thì thấy sao? Bậc thánh thấy cái là vui đó, là khi có thân đoạn diệt, nên khi có cái thân này mà mình đoạn diệt được tất cả những cái nhiễm kiết theo dục lạc, đoạn diệt tất cả cái mầm để rồi phải tái sanh á, thì cái đó là cái vui. À, đây hoàn toàn trái ngược, tức là như vậy là trái ngược. Cái vui của thánh nó khác với cái vui của phàm. Cái vui của phàm thì thánh gọi đó là khổ, còn cái vui của thánh thì phàm cho là khổ, phải không? Bây giờ tôi nói ví dụ gần, ví dụ như có một người tu rất là khổ hạnh, ăn mặc đơn sơ, rồi cứ ngồi thiền ở ngoài gốc cây, thì mấy cái người mà thích nhậu nhẹt, thích chơi bời, thì nhìn mấy người đó cho là khôn hay ngu? À, nó mấy ông nó ngu quá, sống không hưởng cái gì hết, phải không? Chứ mà khổ vậy làm gì? Thì như vậy họ cho những cái hành động đạo đức đó họ lại cho là ngu. Còn ngược lại, những vị thánh mà thấy họ đi say sưa rượu chè đó thì thấy họ khôn hay ngu? À, thấy họ không khôn chút nào hết. Như vậy thì mới thấy hai bên thấy nó ngược nhau. Nếu chúng ta nhìn với con mắt thánh á, thì thấy những cái thế gian cho là vui á, chúng ta biết nó là khổ. À, Bởi vậy cho nên ở đây nói là điều người khác gọi lạc, gọi là lạc tức là gọi vui đó, và thánh gọi là khổ. Người thế gian cho như thế đó là vui thì bậc thánh cho đó là khổ. Điều người khác gọi là khổ tức là thấy mình ăn chay, thấy mình tu hành, thấy mình đơn giản, họ nói mình sống vậy là khổ, thì bậc thánh cho đó là vui. Như vậy cho nên cái người ở đời phải khéo biết cái nào là cái vui thiệt để mà mình vui, cái nào là cái khổ cá hình của cái vui để mà mình tránh, thì như vậy đó mình mới không còn bị mê mờ. Còn nếu mà mình cứ chạy theo cái vui của cái khổ thì đó là mình rơi vào trong cái mê mờ. Như vậy thì tôi đã nói qua cái vui của người thế tục, bây giờ đây tôi mới nói thẳng cái vui của người tỉnh, mà tỉnh đây là tỉnh hoàn toàn đó.